This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm. Hơi trễ nhưng mà mình cũng có thực hiện show là cái đó cũng là hết lòng rồi phải Dũng Nghiêm.
Dạ. Thưa chú khỏe không?
Khỏe. Hôm nay chú có nhiều chuyện để cho đồng bào biết, giúp mình nói cho đồng bào. Thì nếu Dũng Nghiêm có gì nói trước đi.
Dạ, xin mời chú ạ.
Ok. Trong lúc chú nói đó mà nếu có khán giả gọi vô đó.
Dạ.
Thì mình cứ cut ngang rồi mình tiếp tục. Ok.
Dạ.
Cái đầu tiên á là từng rồi chú đương giúp một người nhưng mà ở đây không phải một. Tới chừng chú phải đau rất nhiều người bị. Có nhiều người không hiểu rằng khi mà chiếc xe mình đi inspection đó Dũng Nghiêm. Thì cái tờ giấy đó chỉ có giá trị để mình xin cái cầu đường mà thôi. Chứ không phải dùng đi đường. Thì có một cái cô cũng có con mà không biết có giúp đỡ cô hay không. Cô không biết gì hết mà cô qua Mỹ cũng lâu rồi. Thì cô bị thành phố chú chặn đường cho cái tích gạch. Là không có giấy cầu đường. Thì cô đưa cái tờ giấy mà inspection ra. Thì cô mới hỏi là có phải là tại vì xe em bị bệnh là 2 năm rồi không có chạy thành ra nó cho em tích gạch. Ban đầu chú tưởng đâu là chiếc xe nằm 2 năm mà cổ không inspect thành ra cho tích gạch là đúng. Chiếc xe quý vị bây giờ nằm trong gara 7 năm 8 năm mà tới chừng mang đi inspection thì cái người inspection chỉ có làm ngay tại cái lúc đó nếu cái xe pass mà bây giờ cái inspection thì nó thay đổi giống như bữa trước nói đấy Dũng Em.
Yeah.
Là bây giờ chỉ có cái vấn đề mà hơi khói này kia là thôi chứ. Và cái nắp bình xăng để coi có những cái chất nguy hiểm lên cái tầng khí quyển hay không. Còn không có inspect giống như thắng là chú thấy cái chuyện đó chú cũng không đồng ý lắm Dũng Em. Tại vì khi inspection xe theo kiểu cũ đó thì thứ nhất là cái bánh xe mòn sẽ không được bát thì người ta phải cố tình xây. Tại quý vị biết bánh xe mòn nhiều khi nhất là những người phụ nữ luôn cả Mỹ luôn thì bánh xe không biết đến khi nào mới thay, thành ra có nhiều khi chạy mà lỡ cán một cái vật bình thường thôi bị nổ bánh xe có thể là xuyên qua đụng người khác hoặc mình có thể bị thương hoặc tử vong hay là làm cho những người khác bị tử vong. Thì cái chuyện đó chú thấy càng ngày luật lệ nó càng giống như kiểu cắt bớt hết rồi Dũng Nghiêm, giống như cái chuyện mang súng vậy. Bây giờ ở Texas quý vị mang súng quý vị không cần phải có bằng, có giấy tờ gì hết trơn. Quý vị được quyền mang súng mà không cần phải mang súng che nữa. Quý vị mang súng ở ngoài dây nịch cũng được nữa.
Dạ.
Không ai có quyền.
Thưa chú, cho phép những em đóng vị thính giả. Hello. Dạ, chú Nghiêm xin chào. Dạ, xin mời chị.
Hello. Dạ. Chào chú, chào những em.
Chị
chú, cho con không? Hỏi chú. Có một chiếc xe nó hay đậu ngay cái bây giờ. Bữa nay cháu biết là cháu có thơ đó, nhưng mà thơ, cái xe nó đậu ngay cái thùng thơ rồi nó chạy pass qua rồi nó không bỏ thơ. Vậy là sao chú?
Ok, ngay đầu tiên đó, cháu gọi cảnh sát lại, hiểu không? Thì cái đó đó, cảnh sát có thể lợi coi cái người nào mà đậu đó thật sự ra đó, cái thùng thơ là thuộc về của liên bang. Nhưng mà cái luật rõ ràng á, là nếu cái thùng thơ mà quý vị cho đậu đó, nhưng mà cháu có biết cái xe đó nhà của ai không?
Dạ nhà của Nick đo luôn cái chú biết, nhưng mà cháu không muốn đụng chạm, tại vì họ là người da màu á chú, chạy tải cháu không nói. Cứ đậu okay. Vậy hoài, tại vì cháu có camera, nhưng mà cái camera nó vô cái điện thoại của cháu. Cháu bị mất thơ hoài đó, hình như bây giờ bữa nào mail nó gửi về là cháu trong điện thoại, tôi chắc là bữa nay cháu có một cái thơ, hai cái thơ. Nhưng bây giờ xe nó đậu ngang vậy, xe thơ nó đi pass qua luôn, nó không đưa thơ cho bữa nay cho cháu, mà xe vẫn okay. Còn ở đây chú.
Lần sau cháu gọi cảnh sát lại, ok không? Nói cái tình trạng xe đậu ngay cái thùng thơ, thì cảnh sát có thể nó làm giúp đỡ chị cô. Hoặc là cảnh sát có thể nói, ok cô gọi lên cái của bên bưu điện á, bưu điện nó cũng có những người thuộc về gọi là enforcement, thì nó có thể ghi ticket hay không. Hồi xưa giờ chú chưa giờ thấy ghi ticket, mà thường thường á cháu đi qua nói chuyện đi, người da màu da đỏ gì mình đâu phải lấy người da màu là mình sợ đâu, nhưng mà có một câu nói là ok ông làm ơn đậu xích lên chút, tại vì ông đậu kiểu này tôi không có lấy thơ được. Nhưng mà khi mình qua bên đó thì thường thường để đường ông nói chuyện, cháu có ông xã phải không?
Dạ có, nhưng mà cái người đó bự. Nhưng mà thưa chú, cái trường hợp của cháu là cũng nhiều lần lắm, là bữa nay mà cháu tức quá cháu mới canh đợi giờ của chú để cháu hỏi. Tại vì nhiều thôi, nhiều khi mail nó gửi lộn qua bên đó thì nó bị dục của cháu đi. Còn ở bên đây nó gửi qua cháu phải không dám sợ đụng cái mà cái dấu tay của mình, cháu mang bao tay cháu đưa lại tới nó không à, toàn là đi mà thơ của cháu lại mất không à. Rồi có lần cháu phải đi lên bưu điện nói, bưu điện nó chuyển qua một cảnh sát nó để nó mở cái đường, là nó chỉ còn mở cái đường like, ok bữa nay thơ ở bưu điện gửi về cho cháu mấy cái thì nó vô điện thoại cháu thì cháu biết, thành ra cháu có cái đường like đó rồi. Nhưng mà vẫn bây giờ nó vậy đó, thì bây giờ nó đậu xe canh ngay okay. Cái giờ mà mail nó gửi nó đậu chứ sáng giờ không có xe chú. Dạ thưa chú.
Rồi sao? Cháu ở thành phố nào?
Dạ cháu ở trên Rock World, mà khu của cháu là có qua đó chú.
Ồ, quá dễ. Nhà dạ, cháu chú. Là khu qua phải không?
Dạ có qua, dạ.
Rồi liên lạc với văn phòng qua đi, nó xác xe rất là dễ, cái đó còn dễ hơn cảnh sát làm, ok.
Giờ gạo cho chủ qua hả chú?
Dạ rồi, chủ qua, trong đó nó có luật đàng hoàng hết. Ok.
Dễ quá, okay. Qua thì quá.
Ok nha. Nếu không được gọi, chú giúp đỡ cho. Ok. Rồi.
Ok, cảm ơn chú, xin chào. Bye chú.
Rồi, xin chào chị nha, cảm ơn. Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề gì đang xảy ra trong cuộc sống thì ngay bây giờ chương trình đang phát thanh trực tiếp thì quý vị có thể gọi vào nhé, 214-341-5943. 214-341-5943 để trò chuyện với chú Trương Minh Ẩn. Trở lại với chú ạ.
Rồi, nói đi Dũng Yên.
Dạ, trở lại vấn đề hồi nãy chú nhắn nhủ với khán giả.
Ok, thì đó là những cái mà tôi khuyên mọi người đó. Thì trong vấn đề đó, còn đây là vấn đề thứ hai quan trọng lắm. Cái vấn đề mà tình yêu online đó, Dũng Yên.
Dạ.
Vấn đề này xảy ra mà có những bà mẹ đã bị con đuổi ra khỏi nhà rồi. Thì đa số là xảy ra với phụ nữ nhiều hơn là người đàn ông. Thì có những người tới cái tuổi hồi xuân hay sao mà không biết, Dũng Yêu hiểu không? Thì bắt đầu chơi trên mạng thì nhìn thấy có những người Mỹ đẹp trai này kia, hoặc người xứ khác đẹp trai, rồi bắt đầu là liên lạc, rồi đến thời gian thì bắt đầu rút tiền nhà băng, nữa là những cái lời nói ngọt á. Hứa hẹn là giả về cưới nhau, lấy nhau, và cái hình rất là đẹp. Thì trong cái gia đình ngày hôm qua chú gặp tại nhà chú đó, thì cuối cùng đó, cái người mà để trên hình đó là cái người đó là một người sĩ quan Mỹ đã chết lâu rồi Dũng Em. Thì mà vẫn còn hai bên nói chuyện bằng cái hình đó là cứ nghĩ là sự thật. Thì đa số ở đây xảy ra là từ cái xứ tiếng Việt Nam gọi Nigerian gì đó Dũng Em ha, tức là Nigeria đó. Yeah. Thì cái xứ bên đó là số 1 về vấn đề scam. Rồi thêm một gia đình nữa, thì hôm qua chú nói chuyện với một người chuyên môn về giúp đỡ những gia đình này khi họ túng tiền đồ đó, họ lợi mượn tiền, mượn này kia. Chẳng hạn như mượn có một cái kê á, bà này đi mượn tiền 12.000 đô để gửi qua ông kia, tại vì ông kia sắp về rồi, cần phải chuyển một số hành lý hàng và về đây sẽ làm đám cưới này kia, mà thật sự hai người chưa thấy nhau.
thì cái tình trạng mà quý vị quen những người trên mạng đó, quý vị hãy cẩn thận. Cái hình không có nghĩa là cái gì hết, mà quý vị nghe cái lời nói ngon ngọt thì có nhiều cái gia đình, cái hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn con cái đối xử không đàng hoàng, cô đơn, quý vị muốn tìm được một người bạn đời để nói chuyện, nhưng mà đa số có nhiều người đã bán nhà. Dũng Yên, sau khi chú điều tra trong vòng 2 tuần qua đó, chú đã biết có một số người bán nhà, có một số người con chịu không nổi phải đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ giờ con không có thể nào có tiền, mà mẹ tối ngày mẹ cũng tìm đủ một khách, vợ chồng con lúc này mất hạnh phúc, rồi mẹ dời ra đi. Thì người mẹ dời ra rồi bắt đầu liên lạc với chú, rồi chú mới hỏi ra, bằng đầu giấu nhưng mà sau mới loại sự thiệt, là tại vì nói gia đình tôi không có hạnh phúc. Thì bây giờ đối với cái vấn đề, nếu mà quý vị gặp cha mẹ mà dính vô hoàn cảnh này á, thì cái đầu tiên những đứa con á, đối gần gũi cha mẹ nhiều hơn, đỡ cô đơn, thì mẹ không tìm ra những bóng hình ở trên mạng để mà làm bạn hữu hỷ. Còn đối với những người mà lớn tuổi, nếu quý vị hiện tại bây giờ quý vị có một người tình nào mà quý vị chưa thấy, thì đối với tôi đây là người tình không chân dung. Đã có những người đã bán nhà bán cửa, cho hết tiền, lấy tiền, hồn tiền, vô quan khê gửi qua bên đó, không biết cái cách họ nói chuyện như thế nào. Mà những người này tin rằng là mối tình đây là rất đẹp. Ngay cả trong thời gian cách đây 2 năm, bạn chú cũng vậy. Có gửi cái hình ông thượng sĩ không quân Mỹ rất là đẹp. Nhưng mà cuối cùng á, thì cái hình đây á, cũng đi từ cái Nigeria đi qua. Chứ còn sau này đến khi mà bà gửi gần hết tiền rồi á, kêu gửi nữa thì bà không có tiền mà nói, thì ông này cũng cúp cái sự liên lạc với Dũng Em. Thì hôm nay á, sẵn cái dịp mà đầu năm, quý vị biết không, tới lớn tuổi rồi quý vị số tiền mà lãnh của an sinh xã hội á, nó rất là thấp. Ráng để dành tiền chơi với con cháu. Còn quý vị muốn có những người bạn thì có những người bạn già trong cộng đồng á, mà quý vị thấy mặt rồi có thể lợi bắt tay bắt chân nữa thì nó dễ hơn. Còn quý vị lên mạng thấy những người đẹp trai thì quý vị nhớ người ta nói câu ngọt mật chết rồi, hãy thấy đẹp chưa bông hoa, đẹp chưa vô, là nhiều khi gặp những cái bông hoa nó ăn thịt của những cái con vật đó. Thành ra hôm nay sẵn cái dịp này, tại vì ngày hôm qua có những người lại nhà tôi khuyên rằng, có nói chuyện với tôi là có gia đình á, đã bán nhà bán cửa vì vấn đề những mối tình online đó Dũng Em. Hy vọng là những gì đó để ý dùng. Yeah.
À, vâng, cảm ơn chú. À, chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
À, thưa chú, cháu là cái người mới gọi á, mà cháu gọi hôm nay xin mới gọi thức thì mới nói chuyện cướp rồi cháu gọi qua chú, nó nói nó không thất khe chú.
Cảnh sát phải không?
Không, tụi qua. Hôm nay nó không có thất khe biết cái chuyện đó. Cháu okay, mới gọi nói chuyện với cô đó thất thì nè. Rồi cô cướp rồi cháu gọi để cho chú hay đó.
Rồi bây giờ chú nói câu vậy. Khi khu nhà qua đó mời cháu đi họp á, cháu có đi họp không?
Dạ có, mỗi năm cháu đi họp, dạ có, cháu đi họp, có, mỗi năm luôn, dạ chờ, dạ nó có đãi, mình ăn có.
Dạ có bao giờ cháu đưa vấn đề đó ra không?
Có, cái 2 năm liên tục cháu đưa vấn đề, một cái vụ mà có cháu mất thơ, rồi họ cũng nói chuyện hoài vốn hoài chỉ, là có trong một buổi họp nó cũng có những anh cảnh sát. Anh cảnh sát, mấy anh cảnh sát nó mới chỉ cháu, ô bây giờ tao sẽ mở cho mày, chỉ cho mày, mày biết này kia, online không, này kia, mở cho con. Thì ra cái điện thoại của con á, bây giờ cháu mở ra, ok, ngày thứ 2 cháu có 1 cái thơ, ngày thứ 3 cháu có 3 cái thơ, thì cháu biết họ đã dạy con mở cái đó rồi. Nhưng mà bây giờ cái vụ chiếc xe này á, thì sao chú giải quyết? Con mới nói chuyện với tụi qua thức thì đó. Dạ.
Thì chú nói cho con nghe vậy. Trong đó có cháu có đi họp cái hội đồng bo đó phải không?
Dạ có, mỗi năm cháu đi họp mà. Cháu đóng tiền thì cháu phải đi họp chứ, quyền lợi của cháu mà.
Lần đầu tiên chú nghe người Việt Nam đi họp á. Tại vì khi đi họp thì cháu đưa vấn đề là đậu xe trước cái thùng thơ. Tại vì á, khu nhà qua nó có những cái luật lệ mà cảnh sát ở đây không thể nào làm được. Tụi nó rất là mạnh. Thành ra cháu đưa vấn đề đó thì họ trả lời sao? Cháu có bao giờ đưa vấn đề
là... Họ nói với cháu là nó không có thất khe cái chuyện đó với cô Jennifer. Nên cổ nói cổ không có thất khe. Cổ không biết bây giờ mày họ gọi lại cái tụi post office đó chứ vấn đề mail này kia là tao không biết. Nó nói thẳng luôn đó. Dạ, bởi vì cháu mới tức, cháu mới gọi lại chú liền đó. Dạ.
Ở đây á, đúng ra khi chú cháu ở ngoài đường đó, những cái chuyện đó chú lại chú ở cửa là chú nói dùng giúp đỡ đồng bào liền. Còn có những cái thành phố họ cứ bên này chỉ ngón tay nói bên kia chỉ ngón tay nói đằng sau lưng trước. Thành ra đây là cái chuyện mà rất là nhức đầu. Giống như cái chuyện mà chó sủa trong thành phố này kia, nhiều khi gọi cho code enforcement đến khi lợi cho con chó nó yên lặng, thành ra ông ta làm được. Đó là những chuyện go non. Thì cái hay nhất á, mà chú nói đó, nói chuyện với cái người kế bên, cháu nói là tại dân cháu không muốn nói chuyện. Thì thật sự ra chú không có cái đôi đũa thần nào hết á. Có những cái khu HOA đó, hội đồng bo, ví dụ như những người tenant trong đó, người ta đề nghị là yêu cầu quý vị có những cái khu SOE không được đậu xe trước nhà. Có những, tại vì SOE mỗi cái không phải là SOE nào cũng giống nhau đó. Thành ra nếu mà cháu gọi bên đây một người bạn ở SOE kia hoàn toàn hai cái khác nhau. Nhưng mà cháu phải đưa vấn đề này lên là bây giờ tôi gặp problem trong vấn đề này. Thì nếu mà có đủ người Việt Nam hay người neighbor rơi vấn đề đó, bắt buộc họ phải để trong đó và nhớ kỹ rằng SOE nó có quyền ghi tích cực mà có nhiều cái cảnh sát ghi không được.
Cháu hiểu không?
Thành ra chú bây giờ cháu hỏi thì kêu cảnh sát chịu làm. Thì bây giờ cái cuối cùng là cháu lên cái thành phố của cháu đợi cái bữa họp hội đồng thành phố đó. Cháu nghe không?
Dạ nghe, nghe chú nói đi.
Dạ. Thường thường nó họp ban evening, tức là buổi chiều đó. Cháu lên đó rồi ghi tờ giấy là chú muốn nói chuyện về vấn đề là parking in front my mailbox. Thì nếu mà council chỉ định cảnh sát nên là đó giúp đỡ trong vấn đề đó thì chắc được. Còn nếu không họ cũng chỉ cháu đi qua bưu điện. Qua bưu điện thì bưu điện nó ok để tao coi. Thì đây là một cái vấn đề khó chịu lắm. Nó vòng vòng. Thật ra nó không có một cái gì gọi là chắc chắn cả. Ok nha. Thì đối với chú á, best way là chạy nhà kế bên nói chuyện với họ hay không? Ok.
Bây giờ nó xe mail nó đã đi đi qua rồi, thôi giờ chờ ngày mai nó đưa lại sao chú?
Không. Chiếc xe hiện tại còn đậu đó phải không?
Dạ còn.
Ok, đi qua ngay giây phút này nói chuyện.
Không ai cái dám nhà đúng này đúng. Người chủ không có ở nhà mà cứ đi hoài giao người này người kia người ta coi dùm, tại vì trong nhà đó có những cái đứa bé nó khùng á, nó dẫn người ta vô ấy, thành ra mình không nói gì gia đình người ta. Dạ
thành rồi ra... bây giờ chú hỏi một câu vậy, chiếc xe nó đậu nhiều lần không?
Cái này ở đâu nó lâu đâu nó lại bây giờ nó còn đậu ngay trước đây nè. Bây giờ mình chụp mình lên chỗ post office thì nói chuyện với post office hả chú, được không chú?
Ở đâu cũng được, nhưng mà đối với chú á, cháu chụp chiếc xe xong cháu gõ cửa nhà kế bên coi mở cửa không, nếu có nói tao cảm ơn, nếu lần sau đừng đậu trước thùng thơ của tao, thank you vậy thôi. Còn hãy đó, nhưng mà khi qua nói chuyện với cái đám mà cà chớn đó không, thì nhớ là dặn cái máy recording bỏ trong túi. Ok.
Quá phiền, chú nói giờ chờ quá phiền luôn
nhé,
con quá phiền luôn. Dạ,
con
cảm ơn chú. Dạ.
Ok, rồi, sorry nha. Rồi, thank you.
Chúc chị may mắn nha. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello. Ủa, chào anh Dũng Nghiêm với chú nha.
Anh cho biết tên đi anh.
Tôi tên là Linh.
Rồi, mời anh.
Chào Linh. Cái chị nãy chị nói á, tôi cũng có nhà cho mướn á, cũng giống y chang như chị đó đó. Bây giờ nói chị á, là gọi cảnh sát làm cái report. Xong rồi á, đưa cái report đó lên trên bưu điện, nói bưu điện đây là cái này nhà đó chứ không phải nhà của tôi. Thì là nếu không đưa thơ là không phải chuyện của tôi là họ sẽ đưa lại cho mình thôi, là sẽ giải quyết được thôi.
Em nói về cháu này, Linh nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà tùy theo
dạ.
Quan sát nữa, hiểu không?
Không, và khi xong rồi á là bưu điện nó đã, từ sau đó là bưu điện nó cứ đưa tới đúng cái trang, nó sẽ đưa cho mình thôi.
Rồi. Nếu mà rồi,
dạ, còn SOA là nó không có làm được cái gì hết á, nó chỉ lấy tiền của mình thôi.
Dạ, bởi vậy
không biết tại sao mà chính phủ những cái city mà city approve cho nó có SOA ta làm gì, bây giờ có mua nhà mới, như chú nói phải mua nhà, không có nhà không có SOA, không có chỗ, bây giờ nhà mới chỗ nào cũng không có SOA, cũng có SOA chứ không có nhà nào không có hết á, chỉ có ngoài city thôi.
Nó apply trên tiểu bang để nó xin SOA vô, mà đối với chú đó.
Bởi vậy cháu không nghĩ tại sao, cháu không biết tại sao những cái city mayor hay là những cái người trong city đó, tại sao approve cho nó làm những cái SOA, nó làm gì?
ở đây chú thị trưởng chú khẳng định rằng không có bao giờ City, vấn đề giữa SOE và City không có liên hệ về nhau hết. Tất cả license cũng như trong đó nó apply, nó xin được ban hết cho City, không có liên hệ gì với SOE. Thì đối với chú, nếu có cha mẹ già với người Việt Nam mình mà sống trong khu SOE rất là bực. Chú gọi là đóng tiền, gọi là thấy ngu á. Mình vừa đóng cho nó xong nó đi kiếm chuyện.
Đúng rồi, nhưng mà cháu nói là, ý cháu nói là bây giờ có mua nhà mới thì chỗ nào cũng không có, có SOE hết, không có thể nào không có được, không thể nào tránh được hết.
Dạ đúng rồi, nhưng mà nó cũng vẫn còn có những cái khu không có SOE.
Dạ, cái đó là chỉ là mà mấy phần trăm thôi, chứ còn nhà mới là bao giờ cũng có hết.
Ok, rồi thôi.
Tụi nó chỉ có cách nó lấy tiền của mình thôi. Ok rồi, dạ chào chú.
Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của anh nhé. Xin chào, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi trong cuộc sống, có những vấn đề xảy ra thì quý vị có thể gọi vào nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Trở lại với chú.
Ok, trở lại vấn đề SOE thì bữa trước mình có một chương trình nói có nhiều người Việt Nam mua nhà. Thì cái người mà địa ốc á, họ nói là có SOE, có nhiều khi nói chữ SOE không ai biết SOE là gì hết. Thì ở đây SOLE là một cái hội, nó bất cứ một cái khu nhà mới, ví dụ như họ xây lên 500 căn nhà, thì họ apply tiểu bang để xin cái SOLE vô đây. Thì trong tiểu bang đồng ý xong thì tất cả những người nào vô mua cái khu nhà trong đó thì phải chịu nằm dưới sự điều hành của SOLE. SOLE có nhiều cái cũng rất lợi chứ không phải là hoàn toàn không. Cái thứ hai á, nhưng mà có những cái là bất lợi đối với người Á Đông mình mà có cha mẹ già, cũng như là các bạn người Việt Nam chúng ta hay trồng ớt, trồng rau trước cửa một vài cây ớt cái đồ đó, thì mình đừng mua nhà SOE. Ở đây không phải là khu nào cũng có SOE, nhưng mà đa số là SOE hết. Đối với chú ở bên Mỹ này từ 75 đến giờ mà cho chú mua trong nhà SOE, chú không mua. Tại vì nó bực mình lắm. Chẳng hạn cái hàng rào mình có một cái cây bị con chó kế bên nó đập gãy, mình thay tấm ván mới nó bắt mình sơn tất cả cái hàng rào một màu hết. Thật ra chú thấy cái chuyện đó hơi quá đáng. Còn không có SOE hiện tại quý vị, tại vì đa số muốn có nhà to cửa rộng, bây giờ đa số nằm trong SOE. Chứ thật sự ra quý vị muốn mua những căn nhà người ta xây trước mà không có SOE đẹp á, giá từ nửa triệu 750 ngàn, thí gì. Chứ tại vì mình muốn vô là ở cái khu ngay đó thì nó đã nằm SOE. Đa số thì nãy cháu Linh nói đúng, hiện tại bây giờ tất cả những cái công ty xây nhà đó thì bắt đầu xong SOE cầm nhảy vô và bắt đầu họ apply cái association của họ trong nguyên cái khu đất đó. Thành ra quý vị ở đất Mỹ này mình có quyền chọn lựa chứ không phải là 100% SOE hết. Do đó good luck đi. Chứ còn ở SOE rất là bực mình. Okay.
Vâng, hy vọng ông Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông Element dòm ngó đến mấy cái SOE này chú. Tại thấy lãng phí tiền của người dân quá. Dạ chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ phải em ạ.
Dạ phải, xin mời chị cho biết quý danh.
Con chào chú Ẩn, con tên Tâm, chào anh. Chú Ẩn cho con hỏi, con ở thành phố Hào Tầm á. Con hay đi ngang một đoạn đường trong thành phố Hào Tầm, mà con thấy cái lỗ trên đường nó để nhiều, khoảng 10 lỗ nhỏ nhỏ mà rất là sâu. Con chạy qua chạy lại, hư cái xe hoài. Mà con muốn biết là làm sao cho họ chán những cái lỗ trên đường ha chú Ẩn.
Cháu rất dễ dàng, cháu chụp cái hình của những cái lỗ đó cho chú biết có block đường nào, gửi qua email
dạ.
cho chú, hoặc là đem
dạ,
cái
biết.
Hình đó. Hay ngồi.
Dạ.
Hình
dạ.
đó
dạ,
là...
bây giờ con...
Nói đi.
Dạ, con nói tên đường cho chú nghe luôn là con đường Midway nè, nó vừa giáp với Caution and BMF, đường Midway á, lỗ nhỏ
đó.
Rất là nhiều đúng.
Dạ, cho
trên lưng lại nè.
Cháu nghe chú nói đi. Nếu mà cháu có cần thành phố mà để giúp đỡ làm sửa những con đường này, nó cũng dễ dàng cho quý vị hết. Cháu chỉ biết gửi cho chú cái email. Cháu cháu biết tiếng Mỹ giỏi không?
Dạ, không có giỏi. Nhưng mà bằng cách nào chú con có thể lại chú chú đi, tại con cũng ở gần chứ không có xa lắm.
Ok, nếu cháu ở gần tòa thị sảnh thì nếu chú cháu hiện tại bây giờ có thì sau chương trình nói chuyện đây khoảng 15 phút nữa tới gặp chú thì ghi cho chú cái địa chỉ, hoặc là cháu ghi cái địa chỉ cái khúc nào bị gì á, nếu cháu có cái điện thoại chụp cho một cái tấm hình Rồi.
Dạ bây giờ, dạ con xin lỗi, con có thể nói bây giờ con có thể nói con đường cho chú cho hỏi con luôn chú. Là con đường Midway, là con đường đó là đường Carson and Belknap, đường Midway, đường sau lưng chợ Nguyên Lợi chú, đường Midway á.
Là nguyên. Belknap Midway là cách nhau khoảng 3/4 cây số. Thì bây giờ cháu chỉ cần nói cho chú là trên đường Midway cái block đường số mấy.
Nguyên con đường luôn chú, bận đi bận về con thấy thì có cái lỗ nhỏ nhỏ hai bên hết mà lỗ rất là sâu.
Cháu nghe đây. Nói cho chú biết là cái ngã tư Midway với cái ngã tư nào.
Hồi nãy chị nói đường Midway với góc
góc gì? Con đang đi đường Carson, con quẹo phải Midway là có bắt đầu lỗ bên tay phải rất là nhiều.
Bây giờ cháu đường luôn chú. Vô mà quẹo. Bây giờ nè, cháu chú chỉ cho coi nè không? Cháu dạ. Đi ngay trên đường Midway, ngay cái cửa nhà nào ở trên đường Midway mà có lỗ nhiều cần phải sửa đó. Thì cháu nhìn dạ. Vô cái nhà đó, số nhà mấy, thì cháu đi dạ. 4378 đường Midway là chú biết rồi. Cho chú biết rồi, chú ghi luôn.
Nếu mà con ngày mai con đi, con dạy, con coi những lỗ đó con chụp, hoặc là con ghi cái số con ghi rồi con lại chỗ CD, con đưa cho họ hả chú? Thì
dạ,
họ đưa cho chú hả?
Cô, ok, cháu vô nói là muốn gặp cô thư ký, hiểu không? Ở trên đó có cô Việt Nam là cô Dung á, cũng được. Hoặc là nói tôi cần đưa cái địa chỉ, no. Cần đưa cái địa chỉ này cho ông Me thị trưởng, ok?
Dạ.
Rồi,
dạ, để
sẽ có người giúp.
Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Nhưng mà đậu xe parking lot rồi hẳn chụp đàng hoàng, đừng có dừng xe giữa đường chụp nha chị.
Dạ, cảm ơn. Rồi, dạ, cảm ơn chú ẩn nhiều.
Cảm ơn chú. À, xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Chào anh Ẩn. Chào Dũng Nghiêm.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Chỗ mà Honda City á, ngay cái đường 377 lại khu đó giờ đang sửa chữa đường. Bởi vì lỗ hang nhiều. Từ Belknap chạy thẳng lên qua 377 á.
Dạ,
Belknap. Mà mấy tháng nay rồi.
Ok. Belknap à. Ok rồi, bây giờ thật sự ra trong thành phố đường sửa chữa mỗi năm cái số đường sửa chữa nó tăng lên rất là nhiều lần, do đó có nhiều khi quý vị lái xe gặp một dạo gà, nhưng mà nếu rằng quý vị chạy bình thường mỗi ngày không thấy sửa chữa mà có ổ gà đó, thì quý vị có thể email cho tôi hoặc là viết một cái đó rồi gửi vô gọi để Hotham City Texas Public Works hay gì đó, quý vị gọi trong đó cho biết là địa chỉ mấy có vấn đề đó. Còn nếu quý vị muốn mọi chuyện mà làm nhanh hơn đó, thì quý vị viết tờ giấy, email cho Hotham City là để là tôi muốn gửi cái địa chỉ này cho ông Me vậy thôi, ông thị trưởng, ok? Thì tôi sẽ làm nhanh lắm.
Dạ vậy thôi, góp ý vậy thôi, tại vì
dạ, rồi, đi ngang em nhiều.
Cái đường đó dạ. Hàng ngày đó, cho nên mình biết mà.
Dạ, bây giờ nó đưa làm nhiều chỗ lắm. Dạ, cảm ơn em nha.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. À, xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh biết cho biết quý danh và đặt câu hỏi với thị trưởng ạ.
Chào, dạ, chào chú Minh Đẳng, chào Dũng Nghiêm, em là tên Thành á.
Rồi, mời anh Thành.
Dạ.
À, chú, chú Ẩn ơi, con cách đây mấy tuần con có hỏi chú cái vụ mà cái nhà của neighbor mà nó chạy cái máy điện đó chú.
Ồ, rồi cháu làm tới đâu rồi?
Bây giờ con có làm rồi nhưng mà không có hiệu nghiệm, bây giờ chắc con phải nhờ chú quá.
Ở thành phố nào?
Dạ, Grand Ferry chú.
Ở đâu?
Where? Ở Grand Ferry chú.
Ồ, Grand Ferry, ok.
Là chú thì để con kể lại câu chuyện cho chú nghe, thì con có hỏi chú rồi thì bây giờ con với cái ông Việt Nam ở neighbor có gọi lên cầm lên rồi, mà thì con nghĩ là cầm lên để nó điều tra hay sao thì không biết, mà rồi xong tới bây giờ vẫn còn chạy, mà lại ông kia ông tức quá ông gọi nai quanh cảnh sát xuống mấy lần. Thì những cái đêm mà cảnh sát xuống thì nó tắt được nguyên đêm, rồi sau cái qua ngày sau cái nó chạy lại tiếp, nhưng mà hiện bây giờ vẫn còn á, đi bữa con nói chú là từ đầu tháng 12 tới bây giờ mà bây giờ vẫn còn, nhưng mà theo con biết á là cái độ ồn của nó hồi xưa 10, làm như là nó đã cover cái gì rồi, cái độ ồn nó còn có 8 thôi, nhưng mà vẫn còn nghe ồn. Là chứ con không có rình được là tại coi nhà nó nhà lầu mà nhà con bên đây con không có dám mà dòm qua nhà người ta mình lịch sự, mà con biết được cái độ ồn của nó còn có 8 thôi mà vẫn còn chạy. Mà ông kia ông nói á, là ban đêm ông tức quá ông gọi cảnh sát xuống thì nó ngừng xong rồi á, thì qua ngày sau nó vẫn chạy tiếp. Thì cái rồi. Đó giờ con xin hỏi chú là mình làm cách nào nữa chú?
Rồi, rất dễ dàng. Khi nào gọi cảnh sát, tắt, nhớ đi gọi cảnh sát, lấy đề ngài xuống làm cái nốt chừng 2-3 lần thôi. Nếu mà tình trạng tiếp tục mà cảnh sát không làm cái gì đó, thì bắt đầu lên coi cái buổi họp của Grand Prix, buổi họp của thị trưởng với nghị viên á, ngày mấy. Lên trên đó thì thường là họp 6 giờ, 5 giờ ngày thứ mấy thì chú không biết ở Grand Prix. Lên đó ghi tên cái giấy mà để tôi được nói chuyện, thì vô đó để nói chuyện. Thì cái phần đó để chữ subject đó là về vấn đề gì mình để là noise in the neighborhood. Rồi sau đó kiếm một người biết tiếng Anh diễn tả rằng tôi đã đến đây. Tôi gọi cảnh sát 5-6 lần, lần nào xuống thì họ turn off mà tiếp tục tình trạng này. Tôi nghĩ rằng khi mà nói chuyện với xí chơi cao sổ thì dập hoặc làm thị trưởng thì mạnh hơn. Cháu hiểu không? Thành ra dạ. Nếu mà...
À, cháu, ok, bây giờ chú nói nghe.
Một lần nó chạy á, gọi cảnh sát cho chú. Lần nó chạy gọi cảnh sát cho chú. Nếu cảnh sát đợi, một lần cảnh sát đợi á, cháu cầm cái điện thoại, cháu phâu băng, ông cảnh sát nói chuyện với cháu. Nếu cảnh sát nói... Tao không muốn mày gọi nữa nha, cái tình trạng này tao nghe hoài mệt quá thì tụi nó chết. Ok, cái này chú không phải chỉ, nhưng mà thường thường cảnh sát không có đến nội ngu mà làm vậy đâu. Thành ra,
yeah.
Cháu tiếp tục làm thì bắt buộc phải thành công. Mà nếu không á, thì nhớ ra cái buổi họp trình ngay giữa đó, tại vì khi họp á, đa số các thành phố như Grand Prix, Arlington đều, đều có nằm trên truyền hình hết. Thành ra,
những người nghị viên trong thành phố khu cháu đó,
họ cần lá phiếu của cháu,
cần lá phiếu của dân. Do đó,
khi mà nói chuyện hoặc là cháu gọi điện thoại coi cái district cháu là district mấy, ông nghị viên tên gì, gọi điện thoại nói chuyện thẳng với ông. Guarantee rằng một lời nói ông thôi là mọi chuyện xong hết. Ok?
Còn nếu không, gọi chú tiếp.
Đợi tới cái cuối cùng đi thì chú mới gọi ông thị trưởng.
Ok, rồi để con nghe là chú, con về con làm lợi một phần nữa, coi là làm lợi con với ông neighbor, làm lợi như chú chỉ coi rồi coi sao.
Cứ một lần nó làm ồn, gọi.
Cứ nói chuyện, để chú nói cho nghe nha. Khi nói chuyện với những nhân viên công lực á, lý do tại sao những cái khu có nhiều người á, người ta gọi cảnh sát lại làm tới cùng là tại vì ăn thua cái giọng nói mình có xíu gì hay không, tức là quan trọng hay không. Tôi ngủ không được, gia đình tôi ngủ không được, con tôi ngủ không được. Tôi muốn ông giúp đỡ trong vấn đề này. Mình nói chuyện đàng hoàng. Không có cái la lối gì hết. Cảnh sát không có quyền nói gì cháu. Để mà đa số cảnh sát thì giúp đỡ. Một lần bên đó dặn máy lên gọi cảnh sát liền.
Khi về, ông đó cảnh sát tới tắt, đi về nó gọi nữa. Dặn máy nữa, gọi cảnh sát nữa.
Nhưng mà mỗi lần gọi á,
là cháu làm ơn thâu anh giùm chú. Chú không muốn thấy
cảnh sát lại nói câu là tao không muốn mày gọi nữa, mày gọi nhiều lần quá. Gọi nhiều lần gì? Nhân viên công lực là phải làm sao có sự an tĩnh trong khu phố mình. Đó là luật, hiểu không?
Dạ.
Cứ làm thẳng ra cho chú, còn nếu cuối cùng mà một lần nữa
mà không được, nói chú gọi thẳng ông thị trưởng.
Ok, rồi con nghe là chú, con làm theo chú một lần nữa coi sao.
Rồi, cảm ơn.
À, rồi, cảm ơn chú, rồi, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Dạ.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Rồi. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm không ạ?
À, chỉ có một cái vấn đề là đây là một cái chuyện mà cũng nhỏ, nhưng mà không, đối với chú thì không nhỏ, ngày kỷ niệm 30 tháng 4 mà 50 năm đó Dũng Em.
Dạ.
Yeah. Thì chú có những cái buổi họp và tất cả
thành phố chú, nghị viên thành phố cũng như mọi người đều đồng ý là thành phố chú lần đầu tiên sẽ được treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Treo cờ đây á, là để kỷ niệm cũng như để nhớ lại công ơn của những người chiến sĩ Hoa Kỳ cũng như Tân Tây Lan, Úc Lại, bảy nước qua đánh á, thì nó đã bị bỏ mạng Việt Nam. Thì đây là một ngày rất quan trọng, thì trong những chương trình tới cho đến ngày 34, đúng ngày 34, theo chú dự định là 8:30. Đây là cái thành phố mà năm 1975 người tị nạn mình vô còn không được nữa. Mà hiện tại á, mình lần đầu tiên có thể
bên Cali có những cái thành phố Việt Nam Cộng Hòa, dân Việt Nam đông, thành ra lá cờ miền Nam Việt Nam vẫn treo ở tại thành phố mỗi ngày. Nhưng mà thành phố đây có thể nói 49 thành phố trên đất Mỹ này chưa có tòa thị sảnh nào mà treo cờ Việt Nam hết. Thì đây cũng là một cái buổi di tích lịch sử của ở tại Hoa Kỳ mà vinh danh lá cờ của miền Nam để chi, để nhớ lại, tưởng nhớ lại công ơn của những người chiến đấu, cũng như là những người đã bỏ mạng ở tại Việt Nam cho lý tưởng tự do. Thì cho đồng bào biết trước và những cái tin tức kế tiếp thì từ từ trong những chương trình tới, gần tới, và chúng tôi sẽ có nhiều một cái nhóm để đứng ra tổ chức do tôi làm leader trong đây, thì hy vọng rằng được sự ủng hộ, nhất là những con cháu cũng như gia đình có những người thân đã qua đời hoặc là hiện tiền nằm trong miền Nam Việt Nam, mà đại khái là những người đã rời Việt Nam dù trước dù sau, hay là sau khi ở tù ở bên chế độ cộng sản rồi đi qua đây. Đó là một ngày chú nghĩ là danh dự để cho mọi người Việt Nam chúng ta nhớ lại cái quê hương ngày kia của miền Nam Việt Nam vậy thôi.
Vâng, chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyên.
Dạ, mời chú.
Xin chào anh ạ.
Dạ.
Tôi lâu lắm rồi tôi có ở Hàm Tân Sư Sĩ một thời gian.
Dạ.
Nhưng mà các thời gian đó thì tôi anh ấy chưa có làm thị trường. Nhưng tôi có cái câu hỏi này xin anh ấy.
Dạ, nói đi.
Cho ý kiến. Là về cái trường hợp mà coi như gọi là collector đó, tức nghĩa là giống như cái dịch vụ mà thu thông nợ giúp á,
không
có cái trường hợp đó là bên
tức là ok anh nói là collection đúng không?
Dạ dạ
rồi nói đi.
Bên A đó, tức nghĩa là một bệnh nhân, bên B là cơ sở y tế, thì bên A là bị bệnh cho nên là coi như là đến cái chỗ mà cơ sở y tế đó, thì yeah, sau khi mà cơ sở y tế đó chữa trị thì là bên A là cũng một số phải trả một số tiền cũng hơi nhiều, thế nhưng mà khi bên A họ không có đủ khả năng để mà chi, thành ra là bên cơ sở y tế họ đưa qua chỗ collection. Thì qua collection á thì bên này cũng không, bên A cũng không có khả năng chi trả. Thì sau đó thì trường hợp mà coi như là đưa qua collection thì sau đó mà không chi trả được thì sao anh?
Ok, giờ tôi nói thẳng anh câu gì nha. Anh cho tôi một phút đi, một phút. Ok, bây giờ tôi nói nghe, cái người mà bên A mà đi bệnh viện đó, ông đó có gia tài gì không? Khoan, chờ tôi cái ông này.
Dạ, không có rất là khả năng đi trả, có nghĩa là coi người đó rất là low income.
Ok, bây giờ anh nghe lại tôi chưa?
Dạ nghe.
Hello. Ok, bên A đó có tài sản gì không, nhà cửa đâu không?
Dạ không.
Ok. Bây giờ vậy đi.
Khoan,
anh chờ tôi tại cái tôi hẹn ông này 3 giờ mà giờ này còn nói chuyện. Ok, nếu ông A đó mà collection gọi lần nữa đừng trả lời. Ok. Rồi nếu ông A cả cuộc đời ông không có nhà cửa, không có tiền tài, không có cái đất đai, không có gì hết á, thì họ chả làm gì được hết. Ok. Dạ. Trừ khi khi ông ra bệnh viện, con cái ông ký là tôi chịu trách nhiệm về vấn đề tiền bạc thì cái chuyện đó là khác. Ok. Tại đã nói là ông cứ yên tĩnh, tụi nó gọi lại, block số điện thoại, đừng trả lời. Dạ. Ok. Đây là cái chuyện gọi là hậu sự. Không ai bắt ông ở tù được hết, nhớ nhau.
Dạ dạ.
Và dù ông bây giờ có thiếu 1 triệu đồng trong y tế, nhưng mà khi ông bị bệnh nặng, anh hiểu không?
Ông vô bệnh viện y mạng si là bệnh viện bắt buộc phải chữa, mà không phải là nó phải đóng số tiền kia mới được chữa, không phải giống Việt Nam. Thì bây giờ tôi hỏi anh câu, ông này có Medicare, Medical cái gì không, insurance đó không?
Ông là chỉ có cái Medicare, Medicaid thôi, không có gì nữa. Dạ.
Nếu anh nói với tôi á, nếu ông có Medicare, Medicaid thì người ta trả hầu như gần 100% rồi, ông này thiếu cái gì?
À không, coi như vì số tiền lớn quá, thành ra là coi
no, 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 no. Ok, bây giờ tôi nói anh nghe đó, tại vì anh nói và dùng cho người ta, thấy không?
Dạ.
Tôi muốn cái ông đó gọi nói chuyện với tôi. Ok nha.
Dạ.
Tôi mới hiểu vấn đề gì, tại qua tới người thứ ba rồi không chắc chắn đâu. Mất tình tất cả, tôi cần hỏi những câu mà anh không có thể trả lời tôi được. Ok nha.
Dạ
rồi, chú mời người quen của chú chiều thứ năm tuần tới, lúc bắt đầu lúc khoảng 2 giờ đến 3 giờ gọi điện thoại vô chương trình nha chú.
Rồi,
xin chào chú.
Mình hết
giờ, chú em ha. Dạ, cảm ơn chú Minh Ảnh dành thời gian đến với chương trình, chúc chú sức khỏe.
Rồi, cảm ơn, bye bye.
Rồi, hẹn gặp chú lần sau.